Một mùa rét nữa lại về, một mùa Giáng sinh cũng đang về, nhưng con chiên của Chúa trên đất Tây Bắc năm nay lại phải đối mặt với giá rét, cái đói và nỗi lo cho mùa Tết sắp tới. Bởi chỉ cần một tháng lạnh kéo qua, chưa cần phải nói đến chuyện băng giá, thì rau màu, cây trồng đón Tết trên đất Tây Bắc chết hàng loạt. Và mấy ngày gần đây, rét đậm băng giá ở Tây Bắc đã làm cho người nông dân nơi đây bị thiệt hại nặng nề. Một người nông dân hơ mong tên Giàng Xeo Trừ ở Bắc Hà, Lào Cai buồn bã chia sẻ.
Ở đây thì mùa lành khổ lắm. Mùa lành thì trâu, bò, lợn, gà tăng ra mà chết, chết hết. Rau màu mình trồng để đón mùa Tết thì nó cũng chết. Mỗi khi mà có tuyết rơi thì khách du lịch đi nhiều lắm. Nhưng mà người nông dân khổ lắm. Người nông dân chỉ có khóc thôi. Bởi vì cắt cái vườn rau xong tuyết rồi nó nhũn nhũn ra, không còn gì để bán hay để ăn cả. Lúa gạo thì cũng ít thôi, bởi vì ruộng bậc than, trời còn nước trời nên không có gì cả. Mùa đông thì tuyết rơi thì ngành du lịch hái ra tiền, mình bán trâu bán bò cho người ta làm, con trâu con bò nó chết bán còn có 1/3 tiền thôi.
Ông Trừ nói thêm là ông cùng họ với ông Giàng Xeo Phử, chỉ khác cái tên. Ông Phử thì giàu có mập mạp, ăn không hết, còn ông Trừ tuy là bà con cùng mang dòng máu nhưng không có đảng, không có chức quyền, mặc dù học hành cũng ngang ngửa với ông Phử nhưng ốm o, đói khổ, làm mãi vẫn không ra. Câu nói ban đầu tưởng như đùa của ông Trừ lại là một câu rất thật. Ông Trừ, bà con với ông Phử, nhưng vấn đề bà con hay không bà con ở đây không quan trọng. Ông Trừ nói rằng bà con nhưng không đồng chí thì cũng thua. Ông là một con chiên ngoan đạo, ông Phử là một đảng viên. Có lẽ vì vậy mà hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Ông Trừ nói rằng nếu như có cơ hội, ông sẽ nói với ông Phử hai vấn đề. Bán vé số không thể nào là người có thu nhập cao, và làm du lịch hiện tại chẳng khác nào bóp cổ người nông dân, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Ở vấn đề thứ nhất, ông Trừ nói rằng hầu hết những người không có đủ sức đi làm thuê, không có ruộng, hoặc nếu có ruộng thì mảnh ruộng nhỏ xíu như vũng nước trâu. Vì thiếu những thứ căn bản để trở thành một nông dân, hoặc thiếu sức khỏe để lao động, làm ruộng, làm rừng, thì người ta mới chọn đi bán vé số. Bản thân ông Phử cũng từng làm chủ tịch, rồi bí thư tỉnh ủy Lào Cai, từng quản lý các cơ quan công ty. Ông cũng thừa biết là năm nào ngành xổ số kiến thiết Lào Cai cũng báo cáo không đạt chỉ tiêu vì số lượng vé tiêu thụ quá thấp. Như vậy, một công ty lớn với hàng trăm đại lý và hàng chục ngàn người đi bán, thu vào 90% tiền bán vé mà vẫn than không đạt chỉ tiêu, thì liệu một người đi bán, nghĩa là một phần nhỏ trong hàng chục ngàn người đó, với thu nhập 10% tiền tấm vé đi bán ngoài đường, chi phí các loại thì tự lo, liệu họ có thu nhập cao nổi không? Hơn nữa, có người nào đi bán vé số mỗi ngày kiếm được 200.000 đồng chưa? Chắc chắn là quá hiếm hoi, vì mức trung bình của một người bán vé số mỗi ngày là 50 vé đến 70 vé, tổng thu nhập mỗi ngày của họ dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng. Như vậy gọi là cao, thì cái cao của ông Phử nói nó nằm ở chỗ nào? Ông Trừ nói rằng, sở dĩ ông phải nêu đích danh ông Phử ra để nói về nỗi khốn khổ của người dân tộc thiểu số Tây Bắc, bởi ông Phử cũng là một người hơ mông, từng sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi hơ mông, lẽ ra ông phải hiểu nỗi khổ của người dân, chứ cứ nói bung lung bo lo như đã nói thì người dân sẽ khổ dài dài, bởi vì hầu hết người dân tộc thiểu số Tây Bắc đang bị biến thành sinh vật cảnh cho công nghiệp du lịch. Ông Trừ dẫn chứng vấn đề trồng su hào, trồng rau màu của người dân Tây Bắc đều góp phần rất lớn vào cảnh quan du lịch nơi đây, đồng thời cũng góp một nguồn lớn rau sạch vào cộng đồng, bởi người thiểu số vẫn giữ cách trồng rau truyền thống là tưới bằng bánh dầu ngâm và bón lót bằng phân chuồng. Thậm chí đời sống sinh hoạt của người dân cũng là điểm tham quan của khách du lịch. Ngành du lịch hái ra tiền, nhưng người dân thì đối mặt với hàng ngàn nỗi khó khăn khốn khổ. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một chính sách nào dành cho người nông dân nhằm bảo vệ đầu ra sản phẩm nông nghiệp, cũng như đồn đảo, khích lệ, hỗ trợ cho người nông dân yên tâm làm ăn. Hàng loạt vườn rau bị úng tuyết mỗi năm làm tổn thất nặng nề. Năm sau, có nhiều người đi bán vé số, đi bán hàng lưu niệm nhiều hơn năm trước. Ông Trừ nói rằng, nếu như có một chính sách ổn định nông nghiệp, thì người đồng bào thiểu số sẽ không bị vất vưởng đi bán vé số, đi lượm rác, đi ngửa tay xin tiền khách du lịch như hiện tại. Một người dân tộc Thái tên Phụng sống ở Simacai, Lào Cai, chia sẻ thêm.
Ở đây thì cần nhà nước hỗ trợ mình phát triển về nông nghiệp một chút thì sẽ đỡ khổ hơn. Thì bây giờ du lịch lên đến tận trên bản này rồi, chỉ cần nhà nước hỗ trợ mình cho mình cây trồng tốt, lúa tốt thì sẽ tốt hơn thôi. Bây giờ chỉ có du lịch phát triển. Tết trên bản mình bây giờ thì trồng ngô, trồng khoai đều không lên tốt được. Mình chỉ có mấy sào ruộng bậc thang thôi, cây lúa ít lúa lắm.
Theo ông Phụng, tình hình mùa lạnh ở các huyện Bát Sát, Bắc Hà, Phố Ràng, Phố Luông, Phổ Hiến, huyện Bảo Thắng, Bảo Yên khá trầm trọng và rau màu trồng mùa đón Tết dương lịch cũng như đất đai chuẩn bị trồng rau màu đón Tết âm lịch đã bị hỏng hoàn toàn. Mùa này năm nay, những con chiên dân tộc thiểu số của Chúa phải đón một mùa Giáng sinh buồn bởi nỗi lo bộn bề về đời sống, về mùa màng vây bủa. Ông Phụng cho rằng, nếu như có một chính sách tốt, đủ đảm bảo tự do tôn giáo và có một sách lược kinh tế hợp lý, bảo đảm đời sống của người nông dân các dân tộc thiểu số đạt khá hơn rất nhiều. Bởi trước đây, khi nhà nước phá bỏ cây thuốc viện, đưa cây ngô về trồng ở các bản, người dân hoàn toàn thất bại bởi không có kỹ thuật, thiếu nước và lâm nợ vì phải vay vốn. Bây giờ, công nghiệp du lịch phát triển, nhưng người nông dân vẫn tự cung, tự cấp bằng vài vạt lúa ruộng bậc thang, vài luống rau cải su hào, không hề có sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Đó là không muốn nói đến việc mỗi mùa lạnh, số lượng trâu bò của đồng bào thiểu số bị chết hàng loạt, bà con phải bán tháo với giá rẻ bèo, không bằng 1/3 giá bình thường. Và những mùa lạnh, ngành du lịch thốt bạc trong vấn đề mua thịt trâu, thịt bò của người thiểu số về giá thịt nai phục vụ cho lượng khách đang tăng vọt. Ông Phụng cho biết thêm là khi giá rét, người nông dân đau khổ bao nhiêu thì các chủ khách sạn, nhà hàng ở các khu du lịch mở cờ trong bụng bấy nhiêu, bởi thu nhập của họ sẽ tăng vọt nhờ vào mua nguồn rau và nguồn thịt bán tháo của bà con nông dân. Cộng vào đó, hầu như mọi chính sách, mọi dự án xây dựng ở miền núi Tây Bắc đều nhằm phục vụ du lịch ruộng nương của bà con nông dân đang nhỏ hẹp dần. Cái đói đang hiện ra trước mắt. Để kết thúc câu chuyện, ông Phụng nói rằng bà con nông dân Tây Bắc chỉ cần nhà nước xử sự một cách công bằng, chính sách phải hài hòa giữa nông nghiệp và du lịch, thì đời sống bà con sẽ tự phát lên. Bà con không bao giờ mong mỏi chuyện mất mùa, đói khổ để rồi ngửa tay nhận cứu trợ từ thiện. Chuyện này đã xảy ra nhiều năm rồi, nhà nước phải có cách để chấm dứt nó. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.